luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo về tình trạng lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi có bài giới thiệu 24 hình thức lừa đảo trực tuyến cùng nhiều hình thức dẫn dụ khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù các ngành chức năng và các cơ quan thông tin đại chúng đã nhiều lần cảnh báo về các phương thức thủ đoạn lợi dụng bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết và cũng có không ít người vì hám lợi đã dính bẫy tội phạm lừa đảo. Tuy chiếm tỷ lệ không cao trong cơ cấu tội phạm, nhưng tính chất và thiệt hại gây ra từ tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất nghiêm trọng. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Ngày 28 tháng 6, anh T ở thành phố Quy Nhơn vào xem trang Facebook Thiên Đường Giải Trí kết nối hẹn hò. Anh T nhận được tin nhắn hướng dẫn tạo tên đăng nhập và đường link ứng dụng Telegram để tham gia hẹn hò, với phí là 170.000 đồng trong vòng 12 tháng. Anh T kể, đang muốn có người nói chuyện nên tôi thử thực hiện các thao tác theo hướng dẫn. Tôi được giới thiệu với một người và cả hai cùng nhắn tin điện thoại. Sau đó, người ta tư vấn nếu muốn gặp mặt phải kích hoạt thẻ chuyển tiền để tạo niềm tin với người hẹn hò. Tôi chuyển 500.000 đồng như yêu cầu. Vài phút sau, tài khoản tôi lại nhận được 650.000 đồng. Họ nói là tiền lợi nhuận hẹn hò. Họ yêu cầu tôi nhấn vào lệnh tiếp theo và chuyển 3 triệu đồng. Tôi làm theo, sau đó nhận được 3,9 triệu đồng. Tuy nhiên, đến khi anh T chuyển 10 triệu đồng, thì các đối tượng nói sai lệnh, để nhận lại tiền phải thực hiện lại các lệnh hoặc là chuyển thêm 30 triệu đồng để tiếp tục bước tiếp theo. Vì muốn lấy lại số tiền đã chuyển trước đó và gặp được người trên ứng dụng hẹn hò, nên anh T tiếp tục chuyển thêm nhiều tiền. Sau đó đối tượng hướng dẫn anh kiểm tra tiền trên tài khoản đã mở trước đó, anh thấy hiển thị số tiền hơn 1,1 tỷ đồng nên rất tin tưởng. Bọn chúng bảo anh T đi rút, nhưng anh không rút được. Bọn chúng giải thích do anh T nhập sai nhiều lần nên phải nộp thêm 1,5 tỷ đồng mới có thể rút hết số tiền này. Lúc này anh T mới giật mình biết đã bị lừa với số tiền là 830 triệu đồng. Theo các cơ quan tiến hành tố tụng, phương thức và thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh không mới, song nhiều người vẫn sập bẫy. Vào ngày 28 tháng 6, đối tượng Phạm Hữu Thương, 35 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk, sử dụng giấy tờ cá nhân cùng thông tin giả để thuê xe mô tô sử dụng. Sau đó, Thương mang xe mô tô này đi đặt cọc để thuê ô tô của vợ chồng chị Dê ở thành phố Quy Nhơn. Sau khi lấy được ô tô, Thương mang đi cầm cố cho một người không rõ lai lịch, lấy 60 triệu đồng tiêu xài rồi bỏ trốn. Tổng giá trị tài sản Thương chiếm đoạt của các bị hại hơn 628 triệu đồng. Trước đó, ngày 27 tháng 4, chị N ở thị xã Nhân nhận được cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo chỉ có liên quan đến các vụ án lừa đảo, mua bán ma túy, rửa tiền. Nếu muốn chứng minh bản thân không liên quan đến các vụ án này, chị phải nhập thông tin vào các link do chúng đưa ra. Sau khi làm theo yêu cầu, chị N bị nhóm đối tượng này chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Theo Công an tỉnh Bình Định, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 23 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Qua nhiều vụ án cho thấy tội phạm lừa đảo qua mạng chủ yếu ở nước ngoài, công tác đấu tranh ngăn chặn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, lực lượng công an toàn tỉnh đã và đang tích cực khuyến cáo người dân về các phương thức thủ đoạn của tội phạm, tăng cường lực lượng nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm, đồng thời nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là đối với các lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc các cơ sở để tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đất đai, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, kinh doanh trên mạng. Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, người dân nên hạn chế truy cập vào các website lạ, không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, số điện thoại và địa chỉ của mình trên các trang mạng và cho những người không quen biết. Đặc biệt là nên kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền vào tài khoản của bất kỳ ai và không mở các tin nhắn email từ nguồn không rõ ràng. Phải luôn đề cao cảnh giác khi nhận bất kỳ tin nhắn, cuộc gọi video qua các ứng dụng mạng xã hội với nội dung vay mượn tiền, chuyển tiền cấp, đồng thời cần liên hệ cơ quan chức năng khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo. Thưa quý vị và các bạn, lừa đảo trực tuyến là vấn đề đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội. Các đối tượng xấu lợi dụng bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Các hình thức lừa đảo diễn ra trên không gian mạng Việt Nam đang nhắm vào các đối tượng như người cao tuổi, trẻ em. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn nhận diện 24 hình thức lừa đảo trực tuyến cùng nhiều hình thức dẫn dụ khác nhau. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
Thưa quý vị và các bạn, theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian vừa qua, các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường số. Thống kê 6 tháng đầu năm cho thấy tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng hơn 64,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng hơn 37,8% so với 6 tháng cuối năm 2022. Theo ghi nhận của Cục An toàn Thông tin, có 3 nhóm lừa đảo chính là giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam. Các hình thức gồm lừa đảo combo du lịch giá rẻ, lừa đảo cuộc gọi video, deepfake, deepvoice, lừa đảo khóa SIM vì chưa chuẩn hóa thuê bao, giả mạo biên lai chuyển tiền thành công, giả danh giáo viên, nhân viên y tế báo người thân đang cấp cứu, chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu nhí, thủ đoạn giả danh các công ty tài chính ngân hàng, cài cắm ứng dụng, link quảng cáo cờ bạc cá độ tín dụng đen, giả mạo trang thông tin điện tử, cơ quan doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội, ngân hàng. Lừa đảo SMS brand name, phát tán tin nhắn giả mạo, lừa đảo đầu tư chứng khoán tiền ảo đa cấp, lừa đảo tuyển cộng tác viên online, đánh cắp tài khoản mạng xã hội, nhắn tin lừa đảo, giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, gọi điện lừa đảo, rao bán hàng giả hàng nhái trên sàn thương mại điện tử, đánh cắp thông tin căn cước công dân đi vay nợ tín dụng, lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng, lừa đảo dịch vụ lấy lại tiền khi đã bị lừa, lừa đảo lấy cắp Telegram OTP, lừa đảo tung tin giả về cuộc gọi mất tiền như Plus AA, lừa đảo dịch vụ lấy lại Facebook, lừa đảo tình cảm, dẫn dụ đầu tư tài chính, gửi bưu kiện trúng thưởng, rải link phishing lừa đảo, seeding quảng cáo bẩn trên Facebook, lừa đảo cho số đánh đề. Thời gian gần đây, chiêu trò lừa đảo mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận hoặc tuyển dụng việc làm tại nhà, việc làm online, việc nhẹ lương cao tái bùng phát. Dù không phải là thủ đoạn mới nhưng vẫn khiến nhiều người cả tin, dẫn đến bị lừa, thậm chí bị chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỷ đồng. Kịch bản thường gặp với hình thức lừa đảo này là các đối tượng mạo danh thương hiệu, logo, hình ảnh, nhận diện để tạo lập các trang điện tử, tài khoản Facebook, Telegram, Zalo, ứng dụng, app. Tinh vi hơn, các đối tượng còn sử dụng hình ảnh, video, con dấu, chữ ký và tên tuổi các lãnh đạo, chuyên gia uy tín để tạo ra các hợp đồng, giấy cam kết, công văn giả mạo. Sau đó, chúng tiếp cận người dùng bằng những lời mời gọi công việc online hoặc các gói đầu tư cam kết siêu lợi nhuận, rồi lôi kéo họ thực hiện các khoản thanh toán hoặc đầu tư không hợp pháp nhằm chiếm đoạt tài sản. Các hình thức lừa đảo trên không gian mạng được các đối tượng lừa đảo thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau và ngày càng tinh vi, trong đó nhắm vào nhiều nhóm đối tượng bao gồm người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, đối tượng công nhân, nhân viên văn phòng. Mỗi nhóm đối tượng ở độ tuổi khác nhau, kẻ xấu thực hiện những hình thức dẫn dụ khác nhau, mục tiêu chung là lấy lòng tin, đánh cắp thông tin người dùng, sau đó chiếm đoạt tài sản. Đơn cử với nhóm đối tượng người cao tuổi, các hình thức lừa đảo phổ biến như lừa đảo combo du lịch giá rẻ, lừa đảo cuộc gọi video deepfake, lừa đảo khóa SIM vì chưa chuẩn hóa thuê bao, giả mạo biên lai chuyển tiền thành công. Với nhóm đối tượng trẻ em, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng hình thức dẫn dụ, lừa đảo cuộc gọi video deepfake, lừa đảo tình cảm, dẫn dụ chia sẻ hình ảnh nhạy cảm, lừa đảo dịch vụ lấy lại Facebook. Với nhóm đối tượng sinh viên, thanh niên, các hình thức lừa đảo trên không gian mạng có thể kể đến như cài cắm ứng dụng, link quảng cáo cờ bạc, cá độ tín dụng đen, phát tán tin nhắn lừa đảo giả mạo brand name, lừa đảo đầu tư tài chính, lừa đảo tuyển cộng tác viên online, giả danh công an, viện kiểm soát, tòa án, gọi điện lừa đảo. Nhóm đối tượng nhân viên văn phòng thường bị dẫn dụ bởi các hình thức như đánh cắp thông tin căn cước công dân đi vay tín dụng, lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng, lừa đảo dịch vụ lấy lại Facebook, lừa đảo tình cảm dẫn dụ đầu tư, nhận bưu phẩm. Tương tự, nhóm đối tượng công nhân người lao động có thể bị lừa đảo qua không gian mạng bởi các hình thức rải link phishing lừa đảo, seeding quảng cáo bẩn trên Facebook, lừa đảo cho số đánh đề, lừa đảo tung tin giả về cuộc gọi mất tiền, lừa đảo dịch vụ lấy lại tiền khi đã bị lừa, lừa đảo lấy cắp Telegram OTP. Phụ huynh học sinh cũng là nhóm đối tượng dễ bị lừa đảo. Các đối tượng lừa đảo sử dụng những hình thức lừa đảo như lừa đảo gọi video deepfake, lừa đảo tuyển người mẫu nhí, giả danh giáo viên, nhân viên y tế, báo người thân đang cấp cứu, lừa đảo tung tin giả về cuộc gọi mất tiền. Theo các chuyên gia an ninh mạng, để tránh bị lừa, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những yêu cầu kết bạn bất ngờ trên các nền tảng mạng xã hội chat từ những người không quen biết. Đặc biệt, người dùng nên cẩn trọng trước những bẫy đầu tư siêu lợi nhuận hay lời mời làm việc online tại nhà. Không hành động thanh toán dịch vụ bằng thẻ quà, tài khoản ngân hàng, ví điện tử, chuyển tiền khẩn, đầu tư dịch vụ tài chính cá nhân, theo sự dẫn dụ của các đối tượng xấu lạ mặt để tránh mất tiền. Người dùng không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc qua link hoặc tập tin.abk, không nhấn vào đường link lạ hay quét mã QR lạ, đáng nghi từ các email tin nhắn không rõ nguồn gốc. Khi có nhu cầu sử dụng, người dùng chỉ cài đặt ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thống cụ thể như Google Play, hệ điều hành Android và App Store, hệ điều hành iOS. Khi thực hiện hoạt động giao dịch thanh toán, chuyển trả, đầu tư tích lũy các dịch vụ tài chính cá nhân qua app, người dùng chỉ thao tác trên các app chính thống được tải từ App Store hoặc Google Play. Đặc biệt, người dùng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã xác thực OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai, ngay cả người thân và bạn bè. Mọi hành vi đề nghị cung cấp mật khẩu và OTP đều là lừa đảo. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.